Phần 4. Từ bi với bản thân. 17. Chris Gummer chọn câu cách ngôn: với một số người đang bày tỏ tâm từ bi tự nhiên với người khác, thì trước tiên phải có một cơ sở để nuôi dưỡng tâm từ bi. Cơ sở đó là khả năng kết nối với cảm xúc của mình và để chăm lo cho hạnh phúc của chính mình. Việc chăm lo cho người khác cũng đòi hỏi phải chăm lo cho chính mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Chủ đề: từ bi với bản thân giúp mở rộng tâm từ bi với người khác. Từ bi với bản thân là một phản ứng lành mạnh trước những nỗi đau khổ của chính mình, giống như phản ứng của chúng ta trước đau khổ của một người nào đó mà chúng ta thực sự yêu thương. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nêu, đó là nền tảng của việc từ bi với người khác. Để làm thế nào chúng ta có thể yêu mến ngay cả những gì chúng ta thấy không vừa ý ở người khác? Có nhiều hiểu lầm về tâm từ bi với bản thân gây ảnh hưởng đến việc trao cho mình lòng tử tế mà chính mình đang cần. Ví dụ, từ bi với bản thân thường bị nhầm lẫn với sự dị kỷ, tự thương hại hoặc thói say mê bản thân. Các nghiên cứu đã cho thấy chính xác điều ngược lại. Từ bi với bản thân không liên quan đến vị kỷ, và người có tâm từ bi với bản thân có xu hướng cảm nhận được sự kết nối với tâm từ bi trước những người khác. Hơn thế nữa, người có tâm từ bi với bản thân thường cảm nhận về mình với sự ân cần khi gặp đau khổ, thất bại hoặc khi thấy cảm giác lo âu, trầm uất không thuyên giảm, hoặc khả năng phục hồi cảm xúc chưa được tăng cường. Tại sao lại có những thành kiến dai dẳng chống lại tâm từ bi với bản thân? Nỗi sợ hãi tiềm ẩn về cái tôi trong tâm từ bi đã mơ hồ củng cố những ảo ảnh của sự cô lập. Đức Phật đã nêu rất rõ rằng ý thức về bản ngã là nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta dành toàn bộ cuộc sống của mình để chăm sóc và bảo vệ bản thân chống lại những mối nguy hiểm thật sự hay tưởng tượng, hoàn toàn bỏ lỡ những phép lạ của cuộc sống đang diễn ra bên trong và xung quanh chúng ta. Thí dụ, nghiên cứu về hệ thần kinh đã chứng minh rằng não bộ trở lại một chế độ mặc định khi nó ở trong tình trạng nghỉ ngơi, với ý nghĩa đặc trưng là suy ngẫm về những vấn đề cá nhân đã xảy ra trong quá khứ hoặc có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta chắc chắn không muốn có thêm bất kỳ hoàn cảnh thực tiễn chứa đựng đau khổ nào trong cuộc sống bằng cách củng cố cảm giác về một cái tôi cố định và biệt lập. Nhưng điều này không đề cập đến vấn đề khi nào chúng ta nên hướng tâm từ bi của mình về bản thân và khi nào nên hướng về người khác. Phép thử của tâm từ bi với bản thân có vẻ như đưa đến khả năng thiên về bản thân nhiều hơn hoặc ít hơn. Nếu một thái độ ấm áp, dịu dàng với bản thân làm giảm những suy tư cô độc và cho phép chúng ta kết nối với những người khác, thì nó có thể là một điều tốt. Khi chúng ta đã cảm thấy tốt, thì việc tập trung vào các nhu cầu của người khác sẽ mang lại cảm giác tự do và vui vẻ tuyệt vời hơn nữa. Thực hành tâm từ bi. Hãy để tâm trí nhận thức được khi nào bạn bị căng thẳng. Khi căng thẳng xảy ra, hãy đặt tay lên trái tim mình và tự nhủ: tôi sẽ hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Chú ý đến các cảm giác bên trong. Sau đó, tập trung vào một người có can dự vào tình trạng căng thẳng của bạn. Đặt tay lên trái tim mình và nói: bạn sẽ được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Giờ đây bạn cảm thấy ra sao? Hãy lưu ý xem bài tập nào mang lại cho bạn cảm giác thoải mái nhất. 18. Christine Neff đã chọn câu cách ngôn: nghịch lý kỳ lạ nhất là khi tôi chấp nhận bản thân như mình vốn có, cũng chính là lúc tôi có thể thay đổi. Carl Rogers, trích trong On Becoming a Person, A Therapist's View of Psychotherapy. Chủ đề: giảm tự chỉ trích, không hoàn hảo là một phần trong những trải nghiệm được chia sẻ của con người. Tôi muốn trở lại với câu nói này một lần nữa vì nó rất độc đáo. Nó nắm bắt được bản chất nghịch lý của sự trưởng thành xảy ra bằng cách thực hành tâm từ bi với bản thân. Nhiều người đang bối rối bởi ý tưởng về việc chúng ta nên chấp nhận bản thân như mình vốn có. Tại sao vậy? Tại sao tôi muốn chấp nhận bản thân? Tôi muốn thay đổi và có lẽ cần phải chỉ trích bản thân để có thể thay đổi. Tự chỉ trích không phải là một động lực hữu ích của sự thay đổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tự chỉ trích rất có khả năng gây lo lắng và chán nản, một trạng thái tâm lý làm cản trở quá trình thực hiện các bước cần thiết cho sự thay đổi. Người tự chỉ trích sẽ thấy ít tự tin hơn, khiến cho tiềm năng thành công bị suy giảm. Thói quen tự chỉ trích làm nảy sinh nỗi sợ thất bại, có nghĩa là người tự chỉ trích thậm chí không cố gắng để đạt được mục tiêu của họ, vì khả năng thất bại với họ là không thể chấp nhận. Thậm chí, người tự chỉ trích còn khó nhìn rõ bản thân và khó xác định các lĩnh vực cần được cải thiện, vì họ biết rằng việc tự trừng phạt sẽ xảy ra nếu họ thừa nhận sự thật. Tốt hơn là không thừa nhận rằng mình có vấn đề, thậm chí còn đổ lỗi cho người khác. Nhưng một phản ứng với tâm từ bi trước những thiếu sót của bản thân sẽ là điều tốt hơn. Điều tương đối dễ hình dung là nghĩ về cách mà các bậc cha mẹ đã ân cần chu đáo để tạo động lực cho đứa con đang gặp khó khăn. Cách ứng xử hiệu quả là một thái độ thấu hiểu và hỗ trợ. Cha hay mẹ biết con đang thất vọng và có điều gì đó không ổn trong việc học tập của con. Tuy nhiên, cha hay mẹ biết con có thể học tốt. Cha hay mẹ có thể làm gì để giúp đỡ và hỗ trợ cho con? Cách tiếp cận với lòng trắc ẩn sẽ mang lại các nguồn lực cần thiết để con cái có thể vực dậy bản thân và tiếp tục cố gắng. Cũng như vậy, khi chúng ta có cách tiếp cận ân cần và từ bi với bản thân, tâm từ bi có liên quan đến việc giảm nhẹ đau khổ. Khi mở rộng tâm từ bi trước nỗi đau của chính mình, đặc biệt là khi nỗi đau xuất phát từ những thói quen và cách hành xử không thích hợp, chúng ta sẽ hàn gắn nỗi đau ấy. Chúng ta muốn tạo sự thay đổi và sự thay đổi đó sẽ giúp ta bớt đau khổ. Tâm từ bi ẩn với bản thân cho phép chúng ta nhìn nhận rõ ràng hơn những điểm yếu của mình bằng cách thừa nhận rằng sự không hoàn hảo là một phần trong trải nghiệm được chia sẻ của con người. Sau đó, chúng ta có thể hoàn thiện bản thân. Không phải vì chúng ta hiện hữu một cách không xứng đáng, mà bởi vì chúng ta có khả năng thay đổi và hạnh phúc. Thực hành tâm từ bi. Dưới đây là một bài tập có thể giúp bạn thúc đẩy sự thay đổi bằng cách tự chấp nhận, chứ không phải tự phán xét. 1. Hãy suy nghĩ về một đặc điểm của bản thân mà bạn tự chỉ trích gay gắt và muốn thay đổi nó. 2. Cố gắng nắm bắt nỗi đau tinh thần do sự tự chỉ trích gây ra. Mở rộng tâm từ bi với bản thân về cảm giác bị phán xét. Nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là một con người không hoàn hảo giống như những người khác, với những điểm yếu và điểm mạnh riêng. 3. Đặt tay lên trái tim và lặp lại các câu: tôi có thể tử tế với mình. Tôi có thể chấp nhận mình như tôi vốn có. 4. Tiếp theo, hãy tự hỏi một người thân, cha mẹ hoặc vợ chồng bạn sẽ nói gì để nhẹ nhàng khuyến khích bạn thực hiện sự thay đổi. Đồng thời, hãy nhắc nhở bản thân về tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện của họ. Đâu là thông điệp có giá trị động viên nhất mà những người này có thể trao cho bạn? 5. Đặt tay lên trái tim một lần nữa và lặp lại những lời động viên chăm sóc cho chính mình. Những hạt giống tốt lành bên trong bạn sẽ có nhiều khả năng được tưới mát từ sự chấp nhận bản thân hơn là từ sự tự chỉ trích. 19. Elisha Goldstein chọn câu cách ngôn: tôi sợ rằng đôi khi bạn cũng chơi những trò chơi đơn độc, những trò chơi mà bạn không thể thắng được vì bạn đã chơi để chống lại chính mình. Dr. Seuss. Trích trong O The Places you go. Chủ đề: từ bi với bản thân, chống lại những niềm tin làm hạn chế bản thân. Ở nơi nào đó sâu thẳm trong bộ não, có một khu vực là nơi lưu giữ những niềm tin hạn chế của chúng ta, và có vẻ như nó biết chính xác những gì chúng ta không thể làm, những gì không ổn với chúng ta, và đưa ra một mức giới hạn về khả năng của chúng ta. Khi nó đưa ra những lời khuyên tiêu cực, chúng ta lập tức bị kẹt lại và bắt đầu tranh cãi với nó. Lúc ấy, có hai tiếng nói trong đầu chúng ta đang giao chiến với nhau, và cuối cùng, chính chúng ta là những kẻ bị thương vong. Kinh nghiệm về việc bị đánh bại hoặc chiến đấu tuyệt vọng với niềm tin hạn chế của mình là một điều luôn tự động xảy ra với tất cả chúng ta. Nó làm trầm trọng thêm những cảm giác đau khổ vì sự không xứng đáng cũng như nỗi hổ thẹn. Cuối cùng, chúng ta thường tìm đến những phương cách không lành mạnh để thoát khỏi nỗi đau này. Chúng ta tìm thấy một loạt những nơi trú ẩn sai lầm khiến chúng ta có cảm giác tốt hơn bằng cách nghiện công nghệ, dập tắt cảm xúc, mua sắm lu bù, chi tiêu quá trớn, ăn uống vô độ, hoặc thậm chí những thói quen có hại khác như lạm dụng rượu bia và ma túy, hoặc ham mê cờ bạc. Ở một trong những thời khắc khó khăn đó, điều tự nhiên và thích hợp là tìm cách thoát khỏi những thói quen không tốt, và một phương cách lành mạnh để làm điều này là thông qua lòng từ bi với bản thân. Từ bi với bản thân có nghĩa là chúng ta hiểu rằng mình đang gặp một điều gì đó có khả năng gây đau đớn, và do đó cố gắng tìm cách hỗ trợ bản thân. Trong quá khứ, bạn có thể đã phản bác bản thân, bây giờ bạn có thể bắt đầu đứng về phía mình. Một cách luyện tập tốt là nhận biết niềm tin hạn chế phổ biến của chúng ta khiến chúng ta bị kẹt lại ở chỗ nào. Hãy xem xét những niềm tin hạn chế ấy. Đó là việc bạn tin rằng mình không đáng yêu hoặc sẽ không tìm được con đường lành mạnh để xử lý những nỗi lo lắng, trầm cảm hay chấn thương của mình. Hiểu được những niềm tin hạn chế ấy là gì, thì bạn có thể giúp tâm trí mình nhận ra chúng khi chúng xuất hiện. Khi mất kiểm soát trước sự hình thành những suy nghĩ và nhận thức, bạn có thể chọn cách hàn gắn những đổ vỡ nội tâm. Một trong những cách hàn gắn tinh tế nhất là thông qua lòng từ bi với bản thân. Ở thời điểm khó khăn, những gì bạn cần làm là đặt bàn tay lên trái tim và mong ước bản thân sẽ tốt hơn. Đó là những khoảnh khắc rất đáng giá. Thực hành tâm từ bi. Thực hành 5 bước tập luyện tâm từ bi với bản thân. 1. Lập một danh sách 5 niềm tin hạn chế nhất của bạn. Quan sát chúng trong ngày hôm sau hoặc trong tuần. 2. Khi một niềm tin hạn chế phát sinh, hãy xem bạn có thể kết nối với cảm xúc phát sinh ra nó hay không. Đó là xấu hổ, tức giận, ghê tởm hoặc có thể là nỗi buồn chán. Hãy cảm nhận điều này và xem nó như một đứa trẻ chưa trưởng thành bên trong bạn. 3. Hãy tự hỏi chính bạn những gì của phần con người này mà bạn đang cần. 4. Đặt bàn tay lên trái tim và mong muốn phần con người này của bạn sẽ được tốt, được an toàn, khỏe mạnh và thoát khỏi nỗi sợ hãi. 5. Ghi nhận cảm giác như thể bạn đang đóng khung nó, lưu lại dấu ấn của một ký ức lành mạnh. 20. Paul Gilbert chọn câu cách ngôn: tôi không bao giờ nương tay với chính mình. Lời một người bệnh. Chủ đề: một tiếng nói thân thiện về tâm từ bi với bản thân. Nhiều năm trước, khi đang làm công việc điều trị, tôi phát hiện rằng cách nhiều người cố gắng để giúp đỡ chính mình thường là chỉ trích, trừng phạt, thậm chí là quấy rối. Hãy ngừng hành xử theo cách này. Hãy nghĩ lại, bạn đang khiến mọi việc tồi tệ hơn. Bạn đang khiến việc bé xé ra to. Bạn nên hiểu biết hơn thế, vân vân. Tôi thực hiện một sự can thiệp rất đơn giản để giúp họ tạo ra được tiếng nói tử tế bên trong. Nếu mỗi ngày bạn đều tập lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình khi làm những điều mình nghĩ, được dệt nên bằng sự hiểu biết, tâm từ bi và sự hỗ trợ, thì việc này sẽ rất có ích trong khoảng thời gian khó khăn của bạn. thực hành tâm từ bi. Ngồi yên lặng một lúc và thở chậm lại để chuẩn bị cơ thể. Bây giờ hãy giữ nguyên các biểu hiện trên khuôn mặt hiện thời trong khoảng từ 15 đến 30 giây. Có thể là một khuôn mặt trung tính. Chú ý xem việc này tạo cảm giác ra sao. Chú ý đến các cơ mặt. Sau đó, tạo ra một biểu hiện thân thiện trên khuôn mặt khoảng từ 15 đến 30 giây. Như thể đang ở cùng với người mà bạn thật sự thích được ở cùng. Một biểu hiện thân thiện, vui vẻ. Sau đó, trở về khuôn mặt trung tính từ 15 đến 30 giây, rồi lại trở về khuôn mặt thân thiện. Như vậy, bạn đã tập luyện mỗi biểu hiện hai lần. So sánh và đối chiếu những gì xảy ra cho cơ thể và cảm xúc khi bạn cố tình thay đổi nét mặt. Điều gì xảy ra nếu bạn ngồi yên lặng, chỉ thở chậm lại và tập trung vào một biểu hiện thân thiện trên khuôn mặt? Không có gì cường điệu hoặc ép buộc, chỉ thật nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một giọng điệu thân thiện. Khi thở ra, bạn chỉ cần nói xin chào với chính mình. Thực hiện điều này trong khoảng từ 15 đến 30 giây cùng với hơi thở ra và một giọng nói trung tính. Nó là một câu xin chào tương đối bình thản. Hãy lưu ý xem nó gây cảm nhận như thế nào. Sau đó, cùng với một khoảng thời gian như vậy, hãy tạo một giọng nói thân thiện như thể bạn đang trò chuyện với người mà bạn thật sự thích được trò chuyện và bày tỏ sự thân thiện của bạn đến với họ. Đó là một giọng nói hân hoan. Hãy thực hành các loại giọng nói khác nhau cho đến khi bạn nhận được một trong những âm thanh thật sự thân thiện, khuyến khích và thoải mái. Sau đó, quay trở lại giọng nói trung tính khoảng từ 15 đến 30 giây và lưu ý đến những gì xảy ra trong cảm xúc. Cuối cùng, kết thúc với một giọng nói thân thiện. Trong những phút tiếp theo hoặc trong hai lần tập luyện tiếp theo, bạn chỉ cần ngồi với ý tưởng này của giọng nói thân thiện và lòng từ bi bên trong. Cố gắng thực hành mỗi ngày ít nhất một phút hoặc hơn nếu có thể. Hãy tạo ra biểu hiện và giọng nói từ bi. Vấn đề là phải nhớ rằng đây là điều quan trọng cần thiết. Vì vậy, ngay cả khi bạn thực hành chỉ một phút mỗi ngày, thì ít nhất bạn đã thừa nhận rằng việc chú ý đến giọng điệu và kết cấu cảm xúc của suy nghĩ là rất quan trọng. Suy nghĩ của bạn có xu hướng thiên về những điều khiến bạn tức giận khi nó đang mang giọng điệu tức giận hoặc giọng điệu lo lắng. Khi nghĩ về mình, giọng điệu của những suy nghĩ của bạn như thế nào? Với mục đích rõ ràng, hãy cố tạo ra một giọng điệu thân thiện, hỗ trợ và khôn ngoan. Nếu bạn đang gặp rắc rối, hãy dành một ít thời gian để thở chậm lại, mang tiếng nói bên trong đầy từ bi đến cho thời điểm này. 21. Christine Neff chọn câu cách ngôn: tâm từ bi không phải là một mối quan hệ giữa người chữa trị với người bị tổn thương. Đó là một mối quan hệ bình đẳng. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ mặt tối của mình thì mới có thể hiện diện cùng mặt tối của người khác. Tâm từ bi trở thành hiện thực khi chúng ta nhận ra nhân tính chung được chia sẻ của mọi người. Pema Chodron, trích trong Những nỗi sợ hãi của bạn, hướng dẫn về không sợ hãi trong thời buổi khó khăn. Chủ đề từ bi với bản thân làm rõ những bất cập cá nhân, tức mặt tối của chính mình. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của tâm từ bi với bản thân là sự thừa nhận nhân tính được chia sẻ của tất cả mọi người. Tâm từ bi theo định nghĩa có tính chất liên hệ. Tâm từ bi theo nghĩa đen có nghĩa là chịu đau khổ cùng với. Sự ám chỉ một căn bản tương tác lẫn nhau trong những trải nghiệm đau khổ. Những cảm xúc của tâm từ bi xuất phát từ thừa nhận rằng những trải nghiệm của con người là không hoàn hảo, rằng chúng ta đều có thể sai lầm. Khi chúng ta có mối liên hệ với nhân tính chung, hãy nhớ rằng những cảm xúc bất cập và thất vọng là phổ biến. Đây là điều giúp ta phân biệt giữa tâm từ bi với chính mình và lòng thương hại bản thân. Trong khi lòng thương hại bản thân nói tội nghiệp cho tôi, thì tâm từ bi với chính mình nhận ra rằng nỗi đau khổ ấy là một phần của những trải nghiệm của con người được chia sẻ. Nỗi đau tôi cảm thấy trong thời điểm khó khăn của mình
là nỗi đau tương tự mà bạn cảm thấy trong thời điểm khó khăn của bạn. Tuy có các tác nhân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mức độ khác nhau, nhưng những trải nghiệm đau khổ là như nhau. Nhận biết những đặc tính chung của con người cũng cho phép chúng ta hiểu biết nhiều hơn và ít phê phán những bất cập của chúng ta hơn. Suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta phần lớn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát, sự nuôi dạy, lịch sử, văn hóa, những điều kiện di truyền và môi trường, cũng như nhu cầu và sự mong đợi của người khác. Sau tất cả những điều ấy, nếu chúng ta có toàn quyền kiểm soát hành vi của mình, thì liệu có bao nhiêu người sẽ ý thức được việc chọn lựa các vấn đề gây ra tức giận, nghiện ngập và lo âu? Nhiều khía cạnh của bản thân và hoàn cảnh sống không phải là lựa chọn của chính chúng ta. Nhưng thay vì xuất phát từ vô số yếu tố nằm ngoài phạm vi tác động của mình, thì khi thừa nhận thực tế ấy, những khó khăn như vậy không phải trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta có thể dang rộng vòng tay cho chính mình và cho những người khác, thay vì chỉ trích và đổ lỗi. Thực hành tâm từ bi. Hãy suy nghĩ về một đặc điểm cá nhân mà bạn thường phán xét chính mình. Và đó là một phần quan trọng của việc tự xác định. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng mình là một người nhút nhát, lười biếng, dễ nổi nóng, vân vân. Sau đó, hãy tự hỏi những câu sau. 1. Bạn có thường xuyên thể hiện đặc điểm này không? Hầu như mọi lúc hay chỉ thỉnh thoảng? Bạn là ai khi không thể hiện các đặc điểm này? 2. Bạn là người duy nhất thể hiện đặc điểm này hay đây là một trải nghiệm chung của con người? 3. Các nguyên nhân khác nhau và điều kiện nào dẫn đến việc thể hiện các đặc điểm này lần đầu, như hoàn cảnh gia đình, di truyền, áp lực cuộc sống, vân vân. Nếu các yếu tố bên ngoài có một phần trách nhiệm khiến bạn có đặc điểm này, thì nó có thực sự phản ánh nội tâm của bạn? 4. Điều gì xảy ra khi bạn xác định lại bản thân để không xem đặc điểm này là một phần của mình nữa? Ví dụ, thay vì nói, tôi là người dễ nổi nóng, thì điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói, đôi khi tôi nóng giận trong một số hoàn cảnh nào đó? Với cách xác định ít mạnh mẽ cho đặc điểm này, thì liệu có điều gì thay đổi không? Bạn có cảm nhận thêm chút thoáng đãng, sự tự do và yên bình nào trong tâm trí không? 22. Amy Winstraw chọn câu cách ngôn: mỗi khi phán xét bản thân, bạn đã làm tan vỡ trái tim của chính mình. Swami Krishpavananda. Chủ đề: từ bi với bản thân, làm nguôi ngoai sự chỉ trích nội tâm. Mỗi chúng ta đều có một tác nhân nội tại dẫn đến việc tự chỉ trích. Mark Twain nói rằng, nếu chúng ta nói chuyện với con cái theo cách nói chuyện với chính mình, thì chúng ta sẽ bị truy tố vì tội bạo hành trẻ em. Tôi đặc biệt cảm thấy khó khăn về bản thân và tự đặt tên cho mình là Swami, tức kẻ khổ thẹn. Hổ thẹn không chỉ là một ý nghĩ hay niềm tin, không chỉ là một cảm xúc, nó là một phần sức khỏe thể chất của tôi, là trải nghiệm hàng ngày như tiếng gió rít qua tai tôi, mang theo hơi nóng, cảm giác bị sỉ nhục và cùng với nó là nỗi buồn. Biết bao lần tôi nói đến nó trong quá trình trị liệu, thế nó nảy sinh hoặc làm tê liệt nó bằng thiền định, chạm vào cốt lõi của sự căm ghét bản thân. Tất nhiên con người tôi, cả vẻ bề ngoài lẫn bên trong có nhiều vấn đề. Ở đây, chúng ta đang nói về việc tự hình dung bản thân, không phải là thực tế. Nhưng bất kể điều gì, tôi vẫn căm ghét con người mình và gần như mọi thứ dính dáng đến tôi. Vậy thì điều gì đã thay đổi? Đó là khi tôi được nghe trích dẫn lời của Swami Krishpavananda rằng, mỗi khi phán xét bản thân, bạn đã làm tan vỡ trái tim của chính mình. Tôi chắc chắn rằng mình đã khóc khi nghe những lời này, mặc dù tôi không nhớ rõ. Điều tôi nhớ rõ là trong tôi đã nảy sinh một cảm giác phong phú, khoáng đạt trong sự trọn vẹn mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Giờ đây, việc tôi trông như thế nào hoặc đã mắc phải những sai lầm nào không thành vấn đề nữa. Tôi đã chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong tôi thực sự hoàn hảo như nó vốn thế. Trong những khoảnh khắc hiểu biết ấy, tôi không cần phải sửa chữa điều gì, không cần phải thay đổi bản thân mình theo cách nào nữa. Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình hiện hữu với cảm giác hài lòng và thấy thân thuộc hơn với con người mình. Những cảm giác thoải mái với con người mà tôi nhìn thấy trong tấm gương soi. Việc tự đánh giá không chấm dứt ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, những chuyến thăm viếng bất ngờ hàng ngày của cảm giác xấu hổ đã thưa dần, hàng tuần, sau đó hàng tháng, và rồi nó biến mất hoàn toàn. Nếu bị nhân vật tự chỉ trích bên trong tấn công, tôi thấy mình đối đáp lại theo vì tin tưởng tất cả những gì nhân vật ấy nói. Dần dần, giọng nói đó rơi vào im lặng. Khi tôi phạm sai lầm hoặc không đạt được mong đợi của mình, nhân vật ấy luôn có điều gì đó để nói, nhưng tôi không nhất thiết phải tin những lời nói đó nữa. Tập luyện và hướng dẫn những người khác tập luyện để tìm thấy lòng trắc ẩn với bản thân, bao gồm cả cảm giác hổ thẹn và thói quen tự chỉ trích bản thân. Ở đây, tôi xin cung cấp cho bạn một bài tập luyện về lòng từ bi. Thực hành tâm từ bi. Hãy bỏ ra một tuần cho bài luyện tập này và quan sát xem tâm từ bi của bạn bắt đầu soi sáng những tiếng nói yếu ớt của nhân vật tự chỉ trích bên trong bạn. Phần 1 là bài tập thở trong khi di chuyển. Ngoài việc mang đến nhiều không khí trong lành hơn, nó còn mang đến cơ hội để được nhận thức đầy đủ và hiện hữu cùng những cảm giác. Nhận thức những cảm giác là cánh cửa dẫn vào bài tập mà chúng ta sẽ thực hành ở phần 2. Mang tâm từ bi đến mọi nơi trong cơ thể. Bạn có thể tập từng phần, nhưng chúng sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được tập cùng nhau. Phần 1. Thở kiểu Power Hara. 1. Đứng dang chân hơi rộng hơn chiều rộng hông và để hai tay lên vai, khuỷu tay đưa ra ngoài. 2. Hít vào nửa phổi khi quay qua trái. 3. Hít vào đầy đủ khi xoay qua phải. 4. Dang mạnh cánh tay phải về bên trái khi xoay qua trái, thở ra bằng miệng với tiếng ha mạnh mẽ. 5. Dang mạnh cánh tay trái về bên phải khi xoay qua phải, thở ra lần nữa bằng miệng với tiếng ha. 6. Thực hành từ 5 đến 10 chu kỳ. Thả lỏng, đứng nhắm mắt và hai lòng bàn tay mở. Có cảm giác rõ ràng trên khuôn mặt. Nhận rõ những cảm giác trên mặt, cánh tay, lòng bàn tay. Nhận rõ cảm giác nhoi nhói trong lòng bàn tay. Phần 2. Vẫn được yêu mến và hãy biết rằng bạn đang được bình an. 1. Đặt tay phải vào trong tay trái với các đầu ngón cái chạm vào nhau và tự nhủ. Hãy yên lặng, đôi tay yêu quý và biết rằng cả hai đang được bình yên. 2. Nhảy tại chỗ trong khoảng 30 giây. Dừng lại và cảm nhận được cảm giác ở bàn chân, tự nhủ. Hãy yên lặng, đôi chân yêu quý và biết rằng cả hai đang được bình yên. 3. Bây giờ, hãy tìm một vị trí ngồi hay nằm thoải mái trên sàn nhà. Lặp lại các cụm từ này, chuyển qua các bộ phận khác của cơ thể. Vẫn được yêu mến phần cơ thể khi bạn hít vào và hãy biết rằng tất cả đang được bình yên khi bạn thở ra. 4. Bắt đầu với chân trái và nói vẫn được yêu mến khi bạn hít vào và hãy biết rằng tất cả đang được bình yên khi bạn thở ra. Lặp lại cụm từ này khi bạn di chuyển lên phía trên bên trái của cơ thể. Tất cả các vị trí cho đến đỉnh đầu. Khi nói với phần đầu, bạn có thể muốn đặt bàn tay lên đầu để các đầu ngón tay chạm vào chân tóc và đầu ngón trỏ chạm vào đỉnh đầu. 5. Thực hành lại bài tập này. Bắt đầu bằng chân phải và di chuyển lên phía trên bên phải của cơ thể. 6. Trò chuyện với phần thân thể, bao gồm cả bụng, ngực, cột sống, vân vân. Đặt tay lên từng phần cơ thể khi trò chuyện với chúng. Kết thúc bài tập bằng cách đặt tay phải lên tim và tay trái lên trên tay phải đang kết các ngón tay cái trong một tư thế gọi là thủ ấn đại bàng, kết thúc bằng câu vẫn được yêu quý hỡi trái tim và hãy biết rằng tất cả đang được bình yên.
23. Shona L. Shapiro chọn câu cách ngôn: liệu bạn có thể tìm kiếm trên khắp thế gian này người nào xứng đáng với tình yêu và sự trìu mến của bạn hơn là chính bạn? Đức Phật. Chủ đề: từ bi với bản thân và tự yêu thương. Trong trích dẫn này, Đức Phật đã đưa ra lời dạy căn bản cho chúng ta là hãy xứng đáng với tâm từ bi và tình yêu thương dành cho bản thân. Chúng ta thường được dạy rằng điều quan trọng là phải có tâm từ bi và yêu thương những người khác như chính mình. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào tâm từ bi và tình yêu thương với bản thân, chúng ta thường thấy nó thiếu hụt rất nhiều. Cách đây vài năm, tôi được yêu cầu phát biểu về mối quan hệ của tôi với bản thân. Khi trả lời câu hỏi, bạn có yêu chính mình không? Bạn có tâm từ bi với chính mình không? Tôi đã lưỡng lự. Và rồi tôi nói, không, đó không phải là câu hỏi dành cho tôi. Nó có vẻ quá gượng gạo, phi thực tế, và tôi không chắc là nó đáng tin cậy. Nhưng rồi sau đó, vào một buổi sáng, tôi đã cảm thấy nó. Tôi thực sự cảm thấy tình yêu và tâm từ bi đối với bản thân đang tưới mát mọi sự vật bên ngoài và cả bên trong con người tôi. Nước mắt dâng trào, tôi thấm thía nhận ra rằng mình đã trải nghiệm tâm từ bi và tình yêu với bản thân lần đầu tiên. Tôi cảm thấy mình rất dễ bị tổn thương. Tôi cũng cảm thấy được ân sủng của đời sống và thấy mình thật sự giác ngộ. Tôi muốn nói rằng những cảm xúc của tình yêu và từ bi với bản thân giờ đây ngập tràn mọi thời điểm mà tôi trải nghiệm trong cuộc sống. Và tôi đang lướt qua một cuộc sống được bao bọc bởi luồng ánh sáng mềm mại của tình yêu và lòng trắc ẩn vô điều kiện với bản thân. Thậm chí, tôi có cảm giác như đó không phải là sự thật. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng mô hình của tình yêu và lòng trắc ẩn với bản thân một khi được tạo ra thì sẽ không bao giờ ngừng tồn tại. Đó là điều mà tôi luôn luôn có thể quay trở lại, ghi nhớ nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Oliver Wendell Holmes đã viết: trí não một khi đã mở rộng thì sẽ không bao giờ trở lại kích thước cũ của nó nữa. Tôi xin bổ sung thêm rằng trái tim khi đã mở rộng thì sẽ không bao giờ trở lại kích thước cũ của nó nữa. Thực hành tâm từ bi. 1. Suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Liệu bạn có thể tìm kiếm trên khắp thế gian này người nào xứng đáng với tình yêu và sự trìu mến của bạn hơn là chính bạn? Bạn có tin điều ấy không? Cái gì khiến cho bạn tin vào điều ấy, ngay cả khi nó giống như một thử nghiệm? 2. Mỗi ngày khi bạn thức dậy, chào đón mình với câu nói thân thiện, chào buổi sáng. Và nếu bạn đang thực nghiệm tâm từ bi với bản thân, thì hãy nói, chào buổi sáng, tôi yêu bạn, tôi dành cho bạn tâm từ bi của tôi. Hãy thử câu nói này bằng các âm sắc khác nhau của giọng nói, nhẹ nhàng, lớn tiếng, thì thầm, yên lặng, vân vân. Hãy xem cách nào có vẻ xác thực nhất và cách nào để lại tiếng vang trong nội tâm bạn nhiều nhất. Hãy tiếp tục đưa thêm các cử động hoặc va chạm thân thể vào lời nói. Việc đặt tay lên trái tim mỗi khi chào đón bản thân có thể làm gia tăng lên đáng kể cảm giác yêu thương và từ bi. 3. Chia sẻ kinh nghiệm với người thân và mời họ thực hành cùng bạn. Mỗi buổi sáng, tất cả sẽ cùng nói với mình và với nhau. Chào buổi sáng, tôi yêu bạn, tôi dành cho bạn tâm từ bi của tôi.